Trong số các tác phẩm của ông, quyển lịch sử Hy Lạp là quan trọng nhất. Để viết tiếp lịch sử Hy Lạp mà Thucydides đang bỏ dở, Xenophon đã ghi thêm những sự kiện xảy ra từ năm 411 đến 362 trước công nguyên. Tuy mong muốn kế tục sự nghiệp của Thucydides, nhưng về phương pháp khảo cứu cũng như về bút pháp, Xenophon kém xa Thucydides. Ngoài lịch sử Hy Lạp, Xenophon còn có một số tác phẩm khác như Nền chính trị của Sparta, Hồi ức về Socrates, vân vân. Tuy tác phẩm của Xenophon có nhiều hạn chế, nhưng trong đó đã ghi lại những tư liệu quý giá. B nhỏ, Sử học La Mã. Từ khoảng giữa thế kỷ 5 trước công nguyên, ở La Mã đã có những tài liệu tương tự như lịch sử biên niên gọi là Niên Đại Ký, Annales. Nhưng nền lịch sử học thực sự của La Mã đến cuối thế kỷ 3 trước công nguyên mới xuất hiện. Và người được coi là nhà sử học đầu tiên của La Mã cũng là nhà soạn kịch Nervius. Ông đã tham gia cuộc chiến tranh Punic lần thứ nhất. Nhờ đó, ông đã viết tập sử thi Cuộc chiến tranh Punic, nhưng tác phẩm này chỉ còn một số đoạn mà thôi. Người đầu tiên viết lịch sử La Mã bằng văn xuôi là Fabius, sinh năm 254 trước công nguyên. Ông viết lịch sử La Mã từ thời thần thoại đến thời kỳ của ông. Ngôn ngữ ông sử dụng viết tác phẩm này là tiếng Hy Lạp. Điều đó chứng tỏ rằng lúc bấy giờ văn xuôi La Mã chưa xuất hiện. Người đầu tiên dùng văn xuôi Latin để viết sử là Cát Tông, năm 234 đến 149 trước công nguyên. Tác phẩm của ông nhan đề là Nguồn gốc, bao gồm 7 chương. Trong đó 3 chương đầu ghi chép các truyền thuyết của Hy Lạp và các địa phương khác nói về La Mã. Các chương tiếp theo viết lịch sử La Mã cho tới thời kỳ của ông. Phương pháp viết sử của ông là không theo niên đại mà trình bày theo vấn đề. Vì vậy, có thể coi ông là nhà sử học thực sự đầu tiên của La Mã. Tác phẩm của ông nay chỉ còn một số đoạn. Từ Ca Tông về sau, La Mã có nhiều nhà sử học xuất sắc: Polybius, Titus Livius, Tacitus, Plutarch. Polybius, năm 205 đến 125 trước công nguyên, là người Hy Lạp bị đưa sang La Mã làm con tin. Tác phẩm của ông là bộ Thông Sử, gồm 40 quyển viết về lịch sử Hy Lạp, La Mã và các nước phương Đông Địa Trung Hải từ năm 264 đến 146 trước công nguyên. Trong tác phẩm của mình, ông có ý thức chú ý đến tác dụng giáo dục của sử học đối với đời sống. Ông nói, sử học là một thứ triết học lấy sự việc thật để dạy người đời. Ngày nay, tác phẩm của Polybius không còn giữ lại được đầy đủ. Titus Livius, năm 59 trước công nguyên đến 17 công nguyên, là nhà sử học xuất sắc của La Mã trong thời kỳ trị vì của Octavianus. Tác phẩm sử học lớn nhất của ông là Lịch sử La Mã từ khi xây thành tới nay. Sách này gồm 142 chương, trình bày lịch sử La Mã từ đầu đến năm 9 trước công nguyên. Đặc điểm của phương pháp sử học của Livius là nêu cao chủ nghĩa yêu nước trong việc viết sử, đề cao quá khứ vinh quang của La Mã, ca ngợi sự anh hùng của nhân dân La Mã. Chú ý đến tác dụng giáo dục của sử học, nhấn mạnh các phong tục tốt đẹp ngày xưa, đem những tập quán tốt đẹp ấy so sánh với hiện tượng đồi phong bại tục lúc bấy giờ. Tác phẩm của Livius nay chỉ còn lại 35 chương, trong đó có giá trị lớn là 10 chương đầu, vì nhờ phần này mà đời sau biết được lịch sử liên tục của La Mã. Tacitus sống vào cuối thế kỷ 1 đầu thế kỷ 2. Tác phẩm của ông là Lịch sử biên niên, viết về lịch sử thời kỳ đầu của đế quốc La Mã. Trong tác phẩm này, tác giả đã vạch trần sự thối nát của chính thể chuyên chế ở La Mã. Plutarch, người Hy Lạp, sống cùng thời với Tacitus. Tác phẩm quan trọng của ông là Tiểu sử so sánh. Trong đó, ông đã so sánh từng đôi một các danh nhân Hy Lạp và La Mã. Phương pháp sử học của ông là làm cho độc giả có thể tìm thấy những chỗ đáng học tập và những chỗ đáng tránh trong các truyện ký của ông. Khi đánh giá con người, ông cho rằng không phải dựa vào vị trí xã hội mà phải dựa vào phẩm chất và hành động của họ. Chính vì vậy, trong tác phẩm của mình, ông đề cao Spartacus, thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa nô lệ ở La Mã. Tác phẩm của Plutarch viết theo thể truyện ký, vừa có giá trị sử học vừa có giá trị văn học. Những thành tựu nói trên của sử học Hy Lạp và La Mã đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền sử học thế giới. Ba nhỏ, nghệ thuật. Nghệ thuật Hy Lạp và La Mã bao gồm ba mặt chủ yếu là kiến trúc, điêu khắc và hội họa. Lúc đầu, vào khoảng thế kỷ 8, 7 trước công nguyên, người Hy Lạp cũng học tập nghệ thuật cổ của người Ai Cập và của người Crete. Nhưng đến thế kỷ 5, 4 trước công nguyên, do những điều kiện về kinh tế xã hội chi phối, nghệ thuật Hy Lạp đã khắc phục được tính chất tượng trưng, chủ nghĩa, công thức, vươn tới chủ nghĩa hiện thực và đã đạt được những thành tựu vô cùng rực rỡ. A nhỏ, kiến trúc. Trong các thành bang Hy Lạp, Athens là nơi có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu như đền miếu, sạp hát, sân vận động, vân vân. Trong các công trình ấy, tiêu biểu nhất, đẹp nhất là đền Parthenon, xây dựng vào thời Pericles, thế kỷ 6 công nguyên. Ngôi đền này xây bằng đá trắng, xung quanh có hành lang có 46 cột tròn trang trí rất đẹp. Trên có bức tường dài 276 mét, có những bức phù điêu dựa theo các đề tài thần thoại và sinh hoạt xã hội của Athens lúc bấy giờ. Trong đền có tượng nữ thần Athena, vị thần phù hộ của Athens. Đền Parthenon được xây dựng dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của kiến trúc sư Ictinus và nhà điêu khắc Phidias. Trước thế kỷ thứ 17, ngôi đền này còn được bảo toàn tương đối hoàn chỉnh. Nhưng đến cuối thế kỷ 17, trong thời chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Venezia, ngôi đền này bị cướp đi rất nhiều hiện vật. Những công trình điêu khắc còn lại bị Engin, người Anh, nhặt nhạnh đưa về để ở viện bảo tàng Britain ở London. Ngoài Athens, ở các nơi khác cũng có những công trình kiến trúc đẹp như đền thần Zeus ở Olympi, các đền thờ ở một số thành phố Hy Lạp trên đảo Sicily. Thành tựu về kiến trúc của La Mã lại càng rực rỡ. Về mặt này, người La Mã có rất nhiều sáng tạo. Các công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, rạp hát, khải hoàn môn, cột kỷ niệm, cầu đường, ống dẫn nước, vân vân. Những công trình này từ thời Cộng hòa đã có, nhưng đặc biệt phát triển từ thời Octavius. Chính Octavianus đã tự hào nói rằng ông đã biến La Mã bằng gạch thành La Mã bằng đá cẩm thạch. Trong số các công trình kiến trúc ở La Mã nổi tiếng nhất là đền Parthenon, rạp hát, các khải hoàn môn. Đền Parthenon bắt đầu xây dựng từ thời August. Đền xây hình tròn, mái tròn, hết sức mỹ quan và hùng vĩ. Nhà hát hình tròn xây xong năm 80, chu vi khoảng 400 mét, chứa đựng 50.000 người. Phía ngoài nhà hát có 3 tầng, mỗi tầng có 80 cột kiểu Hy Lạp, giữa hai cột có vòm tròn. Khi nhà hát này xây xong, ở đây đã tổ chức lễ hội 100 ngày. Năm 106, ở đây còn tổ chức lễ hội kéo dài 123 ngày. Trong những lễ hội này, thường có các trò đua xe, đấu thú, người đấu với thú, hải chiến, nhà hát được dẫn nước vào thành hồ. Các khải hoàn môn do các hoàng đế La Mã xây để ăn mừng chiến thắng, cũng xây theo kiểu cửa vòm, để đời sau nhớ mãi công trạng của mình. Hoàng đế Trajan, năm 92-117, đã xây một cột trụ cao 27 mét. Trên trụ có bức phù điêu dài đến 200 mét, trên đó phản ánh cuộc chiến tranh chinh phục người Daci ở Đông Âu. B nhỏ, điêu khắc. Nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp đến thế kỷ 5 trước công nguyên có nhiều kiệt tác gắn liền với tên tuổi những nghệ sĩ tài năng như Miron, Phidias, Polycles. Miron chuyên mô tả người đang vận động, mà tác phẩm thành công nhất là Lực sĩ ném đĩa sắt. Phidias không những là nhà điêu khắc mà còn là một kiến trúc sư, một nhà đúc tượng, một nhà trang trí. Chính ông đã chỉ đạo việc trang hoàng mỹ thuật ở Athens. Đặc biệt, ông nổi tiếng thế giới nhờ các pho tượng nữ thần Athena. như tượng đồng Athena, tượng Athena đồng trinh đặt trong đền Parthenon. Pho tượng này tạc bằng gỗ khảm vàng và ngà voi, cao 12 mét, tay phải cầm tượng thần thắng lợi, tay trái chống vào cái thuẫn. Ngoài ra, Phidias còn có các tượng người chỉ huy chiến đấu đặt ở quảng trường Athens, tượng thần giớ khảm vàng và ngà ở đền Olympi. Tất cả những tác phẩm trên nay không còn nữa, khi dựa vào tài liệu ghi chép và sự bắt chước của người đời sau mà biết. Polycles sống đồng thời với Phidias. Tài năng của ông thể hiện ở chỗ mô tả rất tinh vi và chính xác cơ thể con người. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là Người cầm giáo, Nữ chiến sĩ Amazon bị thương, đặc biệt là tượng thần Hera khảm vàng và ngà. Nghệ thuật điêu khắc La Mã cùng một phong cách với nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp, chủ yếu thể hiện ở hai mặt, tượng và phù điêu. Để trang sức, đường phố, quảng trường, đền miếu, La Mã đã tạo rất nhiều tượng. Tượng của August được dựng ở khắp nơi. Các bức phù điêu thường khắc trên các cột trụ kỷ niệm chiến thắng của các hoàng đế và trên vòm các khải hoàng môn. Nội dung của bức phù điêu thường mô tả những sự tích lịch sử. Ví dụ, trên vòm khải hoàng môn của hoàng đế Titus năm 79-81, khắc cảnh đoàn quân thắng trận trở về, các binh lính mang theo chiến lợi phẩm lấy được trong đền miếu ở Jerusalem. Trên các cột trụ của Terrazan có những hình vẽ mô tả cuộc chiến tranh với người Daci. Xe nhỏ, hội họa. Nghệ thuật hội họa của Hy Lạp và La Mã rất đẹp, nhưng tiếc rằng các tác phẩm về lĩnh vực này truyền lại đến ngày nay rất ít. Những họa sĩ tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại là Polygnos, Apollodor. Tác phẩm của Polygnos còn lại đến ngày nay chỉ là một hình trang trí trên đồ gốm mà thôi. Tuy vậy, đó là những mẫu mực mà người đời sau thường bắt chước. Còn Apollodor thì tương truyền chính ông là người đã sáng tác ra luật sáng tối và viễn cận trong hội họa. Các tác phẩm hội họa của La Mã cổ đại còn được giữ lại chủ yếu là các bích họa. Trên đó vẽ phong cảnh, các công trình kiến trúc, đồ trang sức, tĩnh vật, v.v. Còn chân dung người tuy cũng có nhưng rất ít. Đặc biệt ở vùng sa mạc Ả Rập đã giữ lại được mấy bức chân dung vẽ màu trên gỗ rất đẹp. Đó là hình của người chết dùng để đặt lên mặt của xác ướp. Bốn nhỏ, khoa học tự nhiên. Về khoa học, Hy Lạp cổ đại có những cống hiến quan trọng về các mặt toán học, thiên văn học, vật lý học, y học, v.v. Những thành tựu ấy gắn liền với tên tuổi nhiều nhà khoa học nổi tiếng như Thales, Pythagoras, Euclid, Archimedes, Aristotle, Eratosthenes. A nhỏ, Thales, thế kỷ 7 đến 6 trước công nguyên, quê ở Milo, một thành bang Hy Lạp ở Tiểu Á. Ông đã du lịch nhiều nơi, do đó đã tiếp thu được các thành tựu của Babylon và Ai Cập. Phát minh quan trọng nhất của Thales là tỷ lệ thức. Dựa vào công thức ấy, ông đã tính được chiều cao của kim tự tháp bằng cách đo bóng của nó. Thales còn là một nhà thiên văn học. Ông đã tính trước được ngày nhật thực. Năm 585 trước công nguyên, ông tuyên bố với mọi người đến ngày 25 tháng 8 năm 558 sẽ có nhật thực. Quả nhiên đúng như vậy. Tuy nhiên, ông đã nhận thức sai về trái đất vì ông cho rằng trái đất nổi trên nước, vòng trời hình bán cầu úp trên mặt đất. B nhỏ, Pythagoras, khoảng 580 đến năm 500 trước công nguyên, quê ở đảo Samos trên biển Aegean. Ông cũng đã đi du lịch ở nhiều nước phương Đông, đã tiếp thu được nhiều thành tựu toán học của những nước này. Trên cơ sở đó, ông đã phát triển thành định lý mang tên ông về mối quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông. Ông còn phân biệt các loại số chẵn, số lẻ và số không chia hết. Về thiên văn học, Pythagoras tiến bộ hơn Thales. Ông đã nhận thức được quả đất hình cầu và chuyển động theo quỹ đạo nhất định. C nhỏ, Euclid, khoảng 330 đến 275 trước công nguyên, là người đứng đầu các nhà toán học ở Alexandria. Trên cơ sở tổng kết các thành tựu nghiên cứu của người trước, ông soạn thành sách Toán học sơ đẳng, đó là cơ sở của môn hình học, trong đó chứa đựng định đề Euclid nổi tiếng. D nhỏ, Archimedes, năm 287 đến 212 trước công nguyên, quê ở Syracuse, một thành bang Hy Lạp ở đảo Cyrene. Về toán học, ông đã tính được số pi bằng một trị số nằm giữa hai số 3/10/71 và 3/10/70. Đó là số pi chính xác sớm nhất trong lịch sử phương Tây. Ông còn tìm được cách tính thể tích và diện tích toàn phần của nhiều hình khối. Về vật lý học, phát minh quan trọng nhất của Archimedes là về mặt lực học, trong đó đặc biệt nhất là nguyên lý đòn bẩy. Với nguyên lý này, người ta có thể dùng một lực nhỏ để nâng lên một vật nặng gấp nhiều lần. Tương truyền, ông đã nói một câu nổi tiếng: "Hãy cho tôi một điểm tựa chắc chắn, tôi có thể nhấc lên cả quả đất." Ngoài ra, ông còn có nhiều phát minh khác như đường xoắn ốc, rồng rọc, bánh xe răng cưa, vân vân. Ông cũng đã phát minh ra một nguyên lý quan trọng về thủy lực học. Đó là tất cả mọi vật thả xuống nước đều phải chịu một lực đẩy từ dưới lên trên bằng trọng lượng nước phải chuyển đi. Tương truyền rằng, vua của thành bang Syracuse có một cái vương miện, chóp mũ làm bằng vàng pha đồng. Một hôm, nhà vua mời Archimedes đến và hỏi có thể biết được tỷ lệ vàng và đồng trong chóp mũ không. Lúc ấy Archimedes chưa trả lời được, nhưng sau đó, nhờ một lần tắm trong bể nước, ông đã phát minh ra được nguyên lý trên và do đó đã giải được bài toán của nhà vua. Vui mừng về phát hiện đó, ông kêu to: "Eureka! Eureka!" nghĩa là: "Ta đã tìm ra rồi, ta đã tìm ra rồi." Dựa vào các phát minh trên, Archimedes đã chế ra máy ném đá để đánh quân La Mã, máy phóng gỗ để bắn thuyền quân địch. Ông còn biết sử dụng gương sáu mặt để đốt thuyền địch. Hệ thống đòn bẩy được sử dụng để hạ thủy những chiếc thuyền lớn 3 tầng. Archimedes còn phát minh ra máy bơm nước để hút nước ra khỏi thuyền khi bị thủng. Trong cuộc chiến tranh giữa La Mã và Carthage, Syracuse liên hiệp với Carthage. Vì vậy, năm 212 trước công nguyên, khi Syracuse bị La Mã tàn phá, quân La Mã xông vào bắt ông khi ông đang vẽ một đồ án khoa học. Trước khi bị sát hại, ông đã quát quân dặn: "Chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng không được phá hủy đồ án của tao." E nhỏ, Aristarch, 310-230 trước công nguyên, quê ở đảo Samos. Ông là người đầu tiên nêu ra thuyết hệ thống mặt trời. Ông đã tính toán khá chính xác thể tích của mặt trời, quả đất, mặt trăng và khoảng cách giữa các thiên thể. Ý kiến quan trọng nhất của ông là không phải mặt trời quay xung quanh trái đất, mà là trái đất tự quay xung quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời. Nhưng bây giờ, ý kiến của ông không những không được công nhận mà còn bị buộc tội là đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của các thiên thần. Eratosthenes, 284-192, quê ở Cyrene, thành bang thuộc địa của Hy Lạp ở phía tây Ai Cập, châu Phi. Ông là một nhà khoa học giỏi về nhiều lĩnh vực: thiên văn học, toán học, vật lý học, địa lý học, ngôn ngữ học, sử học. Ông phụ trách thư viện Alexandria. Thành tích khoa học nổi bật của ông là đã tính được độ dài của vòng kinh tuyến trái đất là 39.700 km và tính được góc tạo nên bởi hoàng đạo và xích đạo. Đến thời La Mã, từ các lĩnh vực này tuy không phát triển bằng Hy Lạp, nhưng cũng có những thành tựu quan trọng và một số nhà khoa học tiêu biểu. Nhà khoa học nổi tiếng nhất của La Mã là Plinius, năm 23-79 trước công nguyên. Tác phẩm đầu tiên của ông là Lịch sử tự nhiên gồm 37 chương. Đó là bản tập hợp các tri thức của các ngành khoa học như thiên văn học, vật lý học, địa lý học, nhân loại học, động vật học, thực vật học, nông học, y học, luyện kim học, hội họa và điêu khắc. Thời bấy giờ, do vậy, đây là một tác phẩm tương tự như bộ bách khoa toàn thư của La Mã cổ đại. Năm 79, núi lửa Vesuvius lại hoạt động. Ông đến gần để nghiên cứu hiện tượng phun lửa và bị phúng thạch thiêu chết. Claude Ptolemy là một nhà thiên văn học, toán học, địa lý người Hy Lạp sinh trưởng ở Ai Cập, sống vào thế kỷ 2. Trên cơ sở đúc kết các kiến thức về thiên văn học của Ai Cập, Babylon và Hy Lạp, ông đã soạn bộ sách tổng hợp kết cấu toán học. Composition Mathematics. Trong đó, ông cũng cho rằng quả đất hình cầu, nhưng so với Pythagore và Archimedes thì quan điểm của ông thụt lùi một bước vì ông cho rằng quả đất là trung tâm của vũ trụ. Quan điểm này của Ptolemy đã chi phối nền thiên văn học ở châu Âu trong suốt 14 thế kỷ. Mãi đến thời Phục Hưng, thuyết này mới bị thuyết hệ thống mặt trời của Copernic đánh đổ. Ptolemy còn soạn sách địa lý học, gồm 8 chương. Trong sách này, Ptolemy đã vẽ ra một bản đồ thế giới. Vùng Bắc Cực là Scandinavia, vùng Nam Cực là lưu vực sông Nin, phía Tây là Tây Ban Nha, phía Đông là Trung Quốc. Thời bấy giờ, bản đồ này được xem là rất chính xác. Về y học, người được suy tôn là thủy tổ của y học phương Tây là Hippocrates, năm 469 đến 377 trước công nguyên. Một thầy thuốc Hy Lạp quê ở đảo Kos trên biển Aegea, ông đã giải phóng y học ra khỏi mê tín dị đoan, cho rằng bệnh tật do ngoại cảnh gây nên, vì vậy phải dùng các biện pháp như cho uống thuốc hoặc mổ xẻ để chữa trị. Ông nói, thuốc không chữa được thì dùng sắt mà chữa, sắt không chữa được thì dùng lửa mà chữa, lửa không chữa được thì không thể nào chữa được nữa. Thời Hy Lạp hóa, vua Philadelphus 309 đến 246 trước công nguyên thuộc vương triều Ptolemy ở Ai Cập là một người hay đau ốm, muốn tìm thuốc trường sinh bất lão nên đã tích cực thi hành chính sách khuyến khích phát triển của y học. Ông không những để giúp đỡ các thầy thuốc về mặt vật chất mà còn cho phép mổ tử thi của phạm nhân để nghiên cứu. Do đó, y học đã có những thành tựu mới. Đầu thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nhà giải phẫu Hecropin đã chứng minh rằng não là khí quan tư duy, cảm giác do hệ thần kinh truyền đạt, xem mạch mạnh chủ yếu, nhanh chậm có thể biết được tình hình sức khỏe. Nhà phẫu thuật Heraclitus ở thành Tarentum, Ý đã biết dùng thuốc mê khi mổ bệnh nhân. Phát minh này sau đó bị bỏ quên, đến mãi năm 1860 mới được áp dụng lại. Đến thời La Mã, đại biểu xuất sắc về y học là Claudius Galenus, sinh năm 131, mất đầu thế kỷ thứ 3, quê ở Pergam, Tiểu Á. Trên cơ sở tiếp thu các thành tựu y học trước đó, nhất là của Hippocrates, ông đã viết nhiều tác phẩm để lại tới sau này, trong đó có một số đến thời Trung Đại dịch thành tiếng Ả Rập, Do Thái, Latin. Điều đó chứng tỏ các tác phẩm của ông đến thời Trung Đại vẫn có uy tín rất lớn. Ví dụ, sách Phương pháp chữa bệnh được dùng làm sách giáo khoa trong thời gian dài. Tóm lại, cách đây trên dưới 2.000 năm, nền khoa học của Hy Lạp, La Mã cổ đại đã có những thành tựu rất lớn. Những thành tựu ấy đã đặt cơ sở cho sự phát triển huy hoàng của nền khoa học thời cận hiện đại, đồng thời là một tiền đề quan trọng của sự phát triển của nền triết học Hy Lạp. Năm nhỏ, triết học. Hy Lạp và La Mã là quê hương của nền triết học phương Tây. Trên cơ sở chế độ chiếm hữu nô lệ, đại biểu cho các khuynh hướng chính trị khác nhau, quan điểm của các nhà triết học Hy Lạp rất đa dạng, nhưng chung quy cũng bao gồm hai phái chính là triết học duy vật và triết học duy tâm. A nhỏ, triết học duy vật. Nhà triết học đầu tiên của Hy Lạp cũng là nhà toán học Thales. Quan điểm triết học của ông là quan điểm duy vật tự phát. Ông cho rằng nước là nguyên tố cơ bản của vũ trụ. Nước luôn luôn vận động, nhưng trước sau không thay đổi, và do đó hòa tan mọi vật. Bởi vậy, nước là nguồn gốc của vũ trụ và sinh mệnh của con người. Tiếp theo Thales, Anaximandre, 611 đến 547 trước công nguyên, quê ở Mile, cũng là một nhà triết học duy vật. Ông cho rằng nguồn gốc của vũ trụ là vô cực. Vô cực chia thành hai mặt đối lập như khô và ướt, nóng và lạnh, rồi kết hợp với nhau phức tạp mà hình thành mọi sự vật như đất, nước, không khí, lửa, vân vân. Đồng thời, ông cho rằng vũ trụ không ngừng phát triển, không ngừng hình thành, không ngừng sinh sản ra những vật mới. Như vậy, ông là nhà triết học có quan điểm biện chứng đầu tiên ở Hy Lạp. Học trò của Anaximandre là Anaximen, 585 đến 525 trước công nguyên. Ông cho rằng nguồn gốc của vạn vật là không khí. Mọi vật đều do sự co giãn của không khí mà thành. Vạn vật do không khí sinh ra, rồi lại quay về trở thành không khí. Các sinh vật bao gồm người, động vật, thực vật, nhờ thở không khí nên mới có sức sống và mới vận động được. Như vậy, mặc dầu chưa chính xác, nhưng quan điểm triết học của Anaximen cũng là quan điểm duy vật biện chứng. Quan điểm duy vật biện chứng ấy đến Heraclit 540-480 trước công nguyên, được phát triển thêm một bước. Heraclit quê ở Ephesus, Tiểu Á, là một nhà triết học cổ đại lớn của Hy Lạp cổ đại. Ông sống cuộc đời khổ hạnh ẩn dật để chuyên tâm suy nghĩ. Ông cho rằng nguồn gốc của vạn vật là lửa. Tuy ý kiến này không đúng, nhưng cái đáng quý của ông là quan điểm biện chứng tương đối đúng đắn. Ông đã nhận thức được rằng đấu tranh là nguồn gốc của vạn vật, vì đấu tranh giữa hai mặt đối lập là cơ sở của tồn tại và tư tưởng. Đồng thời, vạn vật mà mọi hiện tượng, mọi sự việc trong tự nhiên và trong xã hội luôn luôn biến động. Trong quá trình vận động ấy, hai mặt đối lập dần dần chuyển hóa lẫn nhau. Trên cơ sở ấy, ông đã nói một câu bất hủ: rửa chân ở dòng nước chảy, cất chân lên rồi thả chân xuống, chỗ nước ấy đã khác trước rồi. Tóm lại, quan điểm triết học chủ yếu của Heraclit có thể tóm tắt trong câu nói sau đây của ông: vũ trụ cũng như mọi vật không phải do bất cứ vị thần nào sáng tạo ra. Trước kia, hiện nay và sau này, nó là ngọn lửa vĩnh viễn và linh hoạt thiêu đốt theo quy luật và cũng tắt theo quy luật. Tác phẩm của Heraclit là bàn về giới tự nhiên. Tiếc rằng nay chỉ còn lại một số đoạn mà thôi. Đến thế kỷ 5, 4 trước công nguyên, trên cơ sở tiến bộ của khoa học tự nhiên, triết học duy vật cũng phát triển thêm một bước nhằm phân tích cơ sở tồn tại của thế giới vật chất. Triết học duy vật thời kỳ này gắn liền với tên tuổi của Empedocles, Anaxagoras, Democrit, Epicurus, v.v. Empedocles, 490-430 trước công nguyên, quê ở Agrigente, đảo Sicin. Ông cho rằng nguồn gốc của vũ trụ không phải do đơn nguyên tố sinh ra, mà là do bốn yếu tố là đất, không khí, lửa, nước tạo thành. Trong quá trình phát triển của sinh vật thì đầu tiên xuất hiện thực vật, rồi đến động vật, rồi đến con người. Trong quá trình phát triển ấy, những loài có thể thích nghi với hoàn cảnh thì sinh tồn, những loài không thích nghi được thì diệt vong. Empedocles bị chết vì rơi xuống núi lửa Etna ở Sicin. Anaxagoras, 500-428 trước công nguyên, quê ở Cladomen. Ông xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng ông coi thường phú quý, chịu sống nghèo khổ, lấy đó làm kiêu hãnh. Ông là thầy giáo và là bạn của Pericles, người đứng đầu nhà nước Athens từ năm 443 trước công nguyên đến năm 429 trước công nguyên. Lúc đầu ông có tiếng tăm rất lớn, nhưng đến cuối đời ông bị buộc tội ngạo mạn với các thần và bị trục xuất khỏi Athens. Rồi vì tuổi già, ông bị chết ở nơi lưu đày. Trên bia mộ của ông viết: Anaxagoras vĩ đại nằm ở trong mộ. Linh hồn của ông bay lên đến chỗ chân lý cao nhất. Quan điểm triết học của ông là vũ trụ do vô số nguyên tố tạo nên. Số nguyên tố vô cùng tận đó lại chia thành những nguyên tố mới, do đó hình thành vạn vật trong vũ trụ. Nhưng sở dĩ vũ trụ hình thành, vạn vật biến chuyển là do tác động của lý tính vũ trụ, Nous, mà lý tính vũ trụ là thứ thuần khiết và tinh tế trong muôn vật. Anaxagoras còn là nhà toán học và thiên văn học. Ông nói rằng ánh sáng mặt trăng là nhận vật của mặt trời. Trên mặt trăng cũng có đất và sinh vật. Democrit, 460-370 trước công nguyên, quê ở Abdera ở vùng Thrasea. Ông là nhà triết học duy vật lớn nhất của Hy Lạp cổ đại. Ông còn giỏi về rất nhiều bộ môn khoa học khác như toán, vật lý học, y học, thiên văn học, sinh vật học, ngôn ngữ học, tâm lý học, giáo dục học, v.v. Vì vậy, Marx và Engels coi ông là bộ óc bách khoa đầu tiên trong số những người Hy Lạp. Democrit cho rằng Nguyên tố đầu tiên tạo thành vạn vật là nguyên tử, atom. Nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất không thể phân chia được nữa. Tất cả các nguyên tử từ xưa đến nay đều giống nhau, nhưng khác nhau về hình dáng, khối lượng và trật tự. Các nguyên tử đều ở trong chân không và kết hợp với nhau mà sinh ra vạn vật. Tóm lại, Democritus nói, nguồn gốc của vạn vật là nguyên tử và chân không. Ngay cả linh hồn cũng do các nguyên tử kết hợp với nhau mà tạo thành. Như vậy, không phải là thần mà là tự nhiên trở thành cơ sở phát triển của vũ trụ. Về chính trị, ông là người ủng hộ chế độ dân chủ. Ông nói, sự bất hạnh trong các nước dân chủ còn thích hơn cái gọi là hạnh phúc dưới sự thống trị của chế độ quân chủ, vì sự tự do bao giờ cũng tốt hơn sự nô dịch. Đến thời Hy Lạp hóa, người kế thừa và phát triển học thuyết của Democritus là Epicurus. Epicurus 341-270 trước công nguyên, quê ở Samos. Năm 306 trước công nguyên, ông đến Athens mua một vườn hoa để làm nơi dạy học. Tương truyền ông đã viết 300 tác phẩm, nhưng không có một tác phẩm nào truyền lại đến ngày nay. Epicurus cũng cho rằng vũ trụ là do vật chất tạo thành, mà phần tử nhỏ nhất là nguyên tử. Nguyên tử không những lớn bé, hình dáng khác nhau mà trọng lượng cũng khác nhau. Tuy vậy, ông không hoàn toàn phủ nhận thần, mà cho rằng thần là một thực thể hạnh phúc và bất hủ. Chỉ có điều, ông cho rằng thần không hề quan tâm đến cuộc sống con người ở trần gian. Về nhận thức luận, Epicurus cho rằng cảm tính là nguồn gốc thật sự của nhận thức. Do vậy, bản thân cảm giác không có sai lầm. Sai lầm là do sự giải thích và phán đoán của con người đối với cảm giác. Về thái độ chính trị, ông cho rằng nhà nước là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh và bất mãn của con người. Vì vậy, ông khuyên mọi người nên sống ẩn dật. Kế thừa triết học Hy Lạp, đến thế kỷ 1 trước công nguyên, triết học La Mã cũng tương đối phát triển. Nhà triết học duy vật xuất sắc nhất của La Mã là Lucretius, năm 98 đến năm 54 trước công nguyên. Tác phẩm duy nhất mà ông để lại là tập thơ chưa hoàn thành, bàn về bản chất của sự vật. Quan điểm triết học của ông chủ yếu là thừa kế quan điểm của Epicurus. Ông chống lại quan điểm triết học của tôn giáo, bác bỏ quan niệm mê tín vào thần thánh, cho rằng con người cũng như muôn sinh vật không phải do thần thánh sinh ra mà do nguyên tử tạo thành. Ông cho rằng vật chất có tính bảo toàn vĩnh cửu, không thể bị hủy hoàn toàn, mà chỉ có những hiện tượng tan rã của những vật thể mà thôi. Vật chất lại luôn luôn vận động theo những quy luật nội tại của nó. Hồn và tinh thần của con người cũng là vật chất do nguyên tử tạo thành. Hồn và tinh thần gắn chặt với cơ thể con người. Khi cơ thể con người tan rã, thì hồn và tinh thần cũng tan rã và trở về trạng thái nguyên tử. Lucretius cũng đã nêu ra giả thiết về sự xuất hiện của loài người. Ông cho rằng từ trạng thái động vật có thể phát triển đến con người có trình độ văn hóa cao. Lúc đầu, con người sống như bầy thú hoang, dần dần biết sử dụng công cụ sản xuất bằng gỗ, đá và kim loại. Sự phát triển của xã hội loài người chính là dựa trên cơ sở sự tiến hóa về công cụ lao động ấy. Nhờ vậy, loài người từ chỗ ăn sống các hoa quả tự nhiên đến chỗ biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. Gia đình, nhà nước không phải ngay từ đầu mà đã có, mà là kết quả của một giai đoạn phát triển nhất định. Cùng với sự phát triển của đời sống con người, ngôn ngữ, khoa học, nghệ thuật cũng ra đời và phát triển. Do lập trường chống tôn giáo của ông, nên về sau giáo hội Kitô tuyên bố ông là người điên. Họ ngăn cản ảnh hưởng tư tưởng của Lucretius. Đến mãi năm 1473, tác phẩm của ông mới được xuất bản lần đầu tiên. P nhỏ, triết học duy tâm. Trường phái triết học duy tâm của Hy Lạp và La Mã cổ đại cũng có nhiều đại biểu nổi tiếng. Họ là những học giả thông minh và có tài hùng biện. Để chống lại phái duy vật, phái duy tâm lúc đầu thường xuất hiện dưới hình thức ngụy biện và lập thành một trường phái, phái ngụy biện. Phương pháp biện luận của họ là nặng nề về chủ nghĩa, hình thức và thường thiên về lối chơi chữ. Khi tranh luận thì đặt câu hỏi liên tiếp để dùng đối phương đến chỗ bí. Tính chất duy tâm chủ yếu của phái ngụy biện là cho rằng không có chân lý khách quan mà chỉ có nhận thức chủ quan hoặc chủ nghĩa tương đối mà thôi. Đại biểu đầu tiên của phái Ngụy Biện là Protagoras, 485-410 trước công nguyên. Ông cho rằng mọi nhận thức đều có tính chất chủ quan. Nhận thức là do cảm giác của con người kết hợp với tự nhiên mà sinh ra. Do đó nhận thức của mỗi người một khác. Vì vậy, cái gì mà người ta nhận thấy hợp lý thì thực nó là hợp lý. Con người là thước đo của mọi sự vật. Nhưng đồng thời, mỗi sự vật đều có hai mặt. Vả lại, có thể có hai cách phán đoán đều hợp lý. Ví dụ, tật bệnh đối với người ốm là xấu, nhưng đối với thầy thuốc là tốt. Một đại biểu khác của phái Ngụy Biện là Gorgias, 487-380 trước công nguyên. Ông là một nhà diễn thuyết, một nhà văn, nhà thơ xuất sắc. Ông cho rằng tồn tại không tồn tại. Nếu có cái gì thực sự tồn tại chăng nữa thì cũng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, vì ngôn ngữ không đủ để diễn tả tư tưởng. Từ đó ông kết luận chân chính là không có. Nhà triết học Ngụy Biện lớn nhất của Hy Lạp là Socrates, 469-399 trước công nguyên. Con có một nhà điêu khắc. Ông cho rằng mục đích của triết học không phải là để nhận thức tự nhiên, mà là để nhận thức bản thân mình. Về phương pháp luận, Socrates phản đối việc dạy lý thuyết, chủ trương chỉ cần đặt ra những câu hỏi để đối phương trả lời, vì vậy có thể đạt tới chân lý. Ông cho rằng giáo dục thực chất là thuật bà đỡ, tức là giáo dục giữ vai trò giúp cho tư tưởng sinh ra. Ông nói bản chất ông không phải là một người hiểu biết, mà chỉ là một người thích hiểu biết. Về chính trị, ông chủ trương việc trị nước không nên do nhiều người, mà phải do những nhà thông thái, có tài năng và đạo đức. Nói một cách khác là do một số quý tộc. Chủ trương đó rõ ràng là trái với nguyên tắc cơ bản của chế độ dân chủ của Athens. Năm 399 trước công nguyên, Socrates bị đưa ra xét xử ở Athens và bị kết tội truyền bá học thuyết kỳ quặc đầu óc thanh niên, làm hại đến chế độ dân chủ và sự tồn tại của quốc gia, và bị xử tử bằng thuốc độc. Suốt đời Socrates không viết một tác phẩm nào, nhưng sở dĩ đời sau biết được tư tưởng của ông chủ yếu nhờ vào các tác phẩm của học trò ông là Plato. Aristotle cũng cho rằng về mặt logic học, Socrates cũng có những cống hiến nhất định đặc biệt. Chính ông là người đầu tiên nêu ra phương pháp quy nạp và định nghĩa. Nhà triết học duy tâm lớn nhất của Hy Lạp cổ đại là Plato, 427-347 trước công nguyên. Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc có quyền thế ở Athens, là học trò của Socrates. Ông đã ba lần đi xin để truyền bá chủ trương chính trị của mình, nhưng không thành công. Khoảng năm 387 trước công nguyên, ông mở trường dạy triết học ở Athens, gọi là Academy. Do đó về sau ở phương Tây, chữ này được dùng để chỉ học viện, viện hàn lâm. Plato viết nhiều tác phẩm còn truyền tới ngày nay, nhưng quan điểm của Plato rất phức tạp và thường xuyên mâu thuẫn, nên khái quát tư tưởng triết học của ông không đơn giản. Hạt nhân của quan điểm triết học của Plato là ý niệm và linh hồn bất diệt. Ý niệm vĩnh viễn không đổi và là mẫu hình của sự vật cá biệt. Vì vậy, thế giới thực tại xung quanh chúng ta không phải là một thế giới chân thực, mà chỉ là sự phản ánh không đầy đủ của ý niệm hoàn thiện. Chỉ có ý niệm mới là chân lý. Nhưng chỉ có ý niệm thì chưa thành vũ trụ, mà cần phải có một lực lượng tác động gọi là ông tạo, hóa công, Demiurgos. Hóa công dùng ý niệm để sắp xếp lại mọi sự vật, làm cho vũ trụ trở thành có trật tự. Về mỹ học, Plato cho rằng mọi sự vật cá biệt chỉ là sự bắt chước ý niệm, mà tác phẩm nghệ thuật là bắt chước sự vật cá biệt, tức là bắt chước sự bắt chước, mà cái đẹp là sự chân thật và hoàn hảo. Do đó, cái đẹp thực sự là ý niệm mà nghệ thuật không thể biểu đạt được. Về mặt giáo dục, Plato chủ trương giáo dục nên do nhà nước tổ chức, mục đích chủ yếu là đào tạo những kẻ thống trị. Về chính trị, Plato rất căm ghét chế độ dân chủ. Ông cho rằng ở Athens, bình dân được tự do quá trớn, thậm chí chó ngựa lừa cũng muốn làm gì thì làm, không theo sự chỉ huy của chủ. Ở Athens, dân tự do và nô lệ, công dân và ngoại kiều, thầy giáo và học trò, người nhiều tuổi và ít tuổi đều không phân biệt. Hơn nữa, lúc bấy giờ đạo đức tốt đẹp không được đề cao, chủ nghĩa lợi kỷ thịnh hành, sự phân hóa giàu nghèo càng trầm trọng. Vì vậy, Platon nêu ra một mẫu hình nhà nước lý tưởng để làm thay đổi tình hình ấy. Trong tác phẩm Nước Cộng Hòa, ông nêu ra rằng nhà nước lý tưởng do ba tầng lớp hợp thành. Nhất, các nhà hiền triết là tầng lớp cầm quyền lãnh đạo. Tầng lớp này không nên có tài sản riêng, cũng không nên có gia đình. Vì vậy, dễ nảy sinh lòng tham lam vị kỷ. Những nhà hiền triết cầm quyền nên sống tập thể, như vậy có thể tránh được sự lo lắng về cuộc sống. 2. Tầng lớp thứ hai là các chiến sĩ. Tầng lớp này có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, họ cũng không nên có gia đình và tài sản. 3. Tầng lớp thứ ba là số công dân còn lại, tức là nông dân, thợ thủ công, lái buôn, vân vân. Tầng lớp này có nhiệm vụ cung cấp của cải cho nhà nước và cung phụng hai tầng lớp trên. Họ có thể có gia đình và tài sản riêng, nhưng các nghề nghiệp đều do nhà nước quản lý. Con cái của mọi người cũng thuộc về nhà nước. Cha mẹ không biết con cái cũng không biết cha mẹ. Những đứa trẻ sơ sinh nếu yếu đuối thì giết đi, còn những đứa trẻ khỏe mạnh thì đem đến nhà nuôi trẻ để nuôi nấng. Còn nô lệ thì không được coi là một tầng lớp, nhưng trong nhà nước của Platon vẫn có nô lệ. Hơn nữa, Platon hết sức nhấn mạnh sự phân biệt giữa chủ và nô lệ. Ông nói, cần phải biết rằng nô lệ vĩnh viễn không thể trở thành bạn của chủ, vì những người vô tích sự không thể thành bạn của những người đúng đắn, dẫu rằng họ cũng giữ một chức vụ đáng kính như nhau. Về sau, Platon còn viết tác phẩm Pháp Luật. Tuy lời lẽ có mềm dẻo hơn, nhưng tư tưởng tập quyền và chế độ công hữu thì không thay đổi. Tư tưởng triết học của Platon có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy tâm ở phương Tây. Nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Aristotle, 384 đến 322 trước công nguyên. Aristotle là con của một ngự y của vua Macedonia, sinh ở Stadia thuộc Macedonia, là học trò của Platon và là thầy giáo của Alexander đại đế. Sau khi Alexander lên làm vua năm 335 trước công nguyên, ông đến Athens mở trường dạy học. Năm 323 trước công nguyên, Alexander chết. Ở Athens nổi lên phong trào chống Macedonia. Ông phải chạy khỏi Athens đến đảo Ope rồi chết ở đó. Aristotle là một học giả uyên bác về nhiều lĩnh vực như triết học, toán học, vật lý học, sinh vật học, sinh lý học, y học, sử học, được gọi là bộ bách khoa toàn thư của Hy Lạp. Về triết học, ông chịu ảnh hưởng rất lớn của tư tưởng Democrit và Platon, nên tư tưởng triết học của ông có mặt gần với chủ nghĩa duy vật, nhưng cuối cùng lại sa vào chủ nghĩa duy tâm. Ông là một nhà triết học nhị nguyên luận. Một mặt, Aristotle khẳng định vật chất tồn tại vĩnh viễn. Sự vật cụ thể được tạo nên bởi bốn nguyên nhân là chất liệu, hình thức, động lực và mục đích. Do đó, trong sự vật cụ thể, chất liệu và hình thức không thể tách rời nhau. Không có hình thức thì không có chất liệu, không có chất liệu thì không có hình thức. Bởi vậy, tuyệt nhiên không có thế giới ý niệm ở ngoài vật chất thực tại. Đó là chỗ khác nhau căn bản của triết học Aristotle với triết học duy tâm của Platon. Nhưng mặt khác, ông lại cho rằng hình thức là nhân tố tích cực năng động và nêu ra một loại hình thức không có chất liệu. Đó là lực thúc đẩy đầu tiên của mọi vật và lý tính, nous. Theo Aristotle, lý tính là tư duy của tư duy, là tư duy thuần túy, là thần tính, vân vân. Như vậy, về điểm này, Aristotle đã sa vào chủ nghĩa duy tâm. Về phương pháp luận, Aristotle có công lao rất lớn trong việc sáng tạo ra môn logic học, dùng phương pháp quy nạp từ kinh nghiệm rút ra nguyên lý, từ nguyên lý dùng phương pháp diễn dịch, tam đoạn luận để rút ra những kết luận cá biệt. Về mỹ học, Aristotle cho rằng tác phẩm nghệ thuật khi mô phỏng sự vật cá biệt nhằm mục đích làm cho đặc trưng của sự vật được biểu hiện ra. Về giáo dục, Aristotle cho rằng mục đích của giáo dục là phát triển lý tính, đồng thời chủ trương nhà nước nên mở trường dạy con em quý tộc để họ được phát triển hài hòa về thân thể, đạo đức và trí tuệ. Ngoài ra, ông còn có nhiều đóng góp quan trọng về các mặt khác như đã miêu tả tới 100 loài động vật và chia động vật thành hai nhóm lớn là động vật có xương sống và động vật không có xương sống. Phân loại đá và các khoáng vật, chia văn học thành thể loại sử thi, bi kịch, hài kịch, chia các thể chế chính trị thành quân chủ, độc tài, dân chủ, vân vân. Aristotle đã để lại cho đời sau trên 150 tác phẩm về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng rất lớn và lâu dài ở phương Tây. Đến thời Hy Lạp hóa, thuộc về triết học duy tâm có hai trường phái quan trọng là phái Stoicism và phái Cynic, có người dịch là phái khuyến nho. Người sáng lập phái Stoicism là Zenon, quê ở đảo Ship, sống vào thế kỷ 4 trước công nguyên, đến dạy học ở Athens. Chú thích: lớp học của Zenon mở ở một hành lang. Hành lang tiếng Hy Lạp là Stoapokile, vì vậy phái triết học của Zenon gọi là Stoicism, có thể dịch là phái hành lang. Hết chú thích. Phái Stoic chia triết học làm 3 phần: luân lý học, luận lý học và vật lý học. Trong đó luân lý học chiếm vị địa vị trung tâm. Phái này cho rằng con người có hai phần là tâm hồn và lý tính. Chính nhờ có tâm hồn và lý tính mà con người có thể quan hệ với toàn vũ trụ. Tâm hồn là căn nguyên chủ động của sự tồn tại của loài người. Cũng như con người, vũ trụ có hai nguồn gốc là bị động và chủ động, vật chất và lý tính. Lý tính của vũ trụ là thần, là ngọn lửa đầu tiên sáng tạo ra sinh mệnh. Thế giới do nó sinh ra sẽ bị nó hủy diệt, rồi lại tạo ra trạng thái mới. Sự hủy diệt thế giới ấy gọi là tính tất nhiên của vũ trụ, hoặc là số phận.